Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 34, Các mối quan hệ và sự tha tội. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Ngày Giêsu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ tình Chúa ơi vô bờ, Ngài đã ban cho đời.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 34, các mối quan hệ và sự tha tội. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 10 đến câu 20, Chúa dạy về thái độ đối với trẻ thơ, nhưng cũng là thái độ đối với con người nói chung. Cũng trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa nêu lên nguyên tắc giải quyết bất hòa trong cộng đồng con dân Chúa. Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Hãy giữ mình đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi tìm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này phải bị hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời ngươi, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cho cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe lời các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe lời hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hết điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng mở ở trên trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất, mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 10 đến câu 20. Đối tượng quan tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người, cho nên nhiều lời dạy của Ngài hướng về việc giúp thăng tiến mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Ma-thi-ơ đã sắp xếp nối kết gom chung những lời dạy này vào một bài thuyết giảng của Chúa, bài thuyết giảng về cách đối xử giữa con người với nhau, tiếp nối bài giảng Chúa cảnh cáo việc làm cho người đã tin Chúa bị sa ngã. Tầm quan trọng của cá nhân được Chúa nêu lên trong thí dụ về con chiên đi lạc. Câu chuyện này cũng được ghi lại trong Luca chương 15, bao gồm những cái bị mất nhưng tìm lại được. Ở điểm này, Luca dường như cũng đã áp dụng phương thức giống như Ma-thi-ơ, đó là gom chung những chủ đề giống nhau vào một chỗ. Trong Ma-thi-ơ, quyết định của người chăn để 99 con chiên lại trong chuồng để đi tìm con chiên lạc diễn tả lòng quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời cho những con trong bầy. Tầm quan trọng của cá nhân cũng được Chúa nhấn mạnh trong thí dụ về việc của trách anh em. Nếu hai người anh em có điều gì xích mích thì cần giải quyết một cách ôn hòa, từ tốn từng bước một. Trước hết là giải quyết trực tiếp và trực diện, nghĩa là hai người gặp mặt nhau để nói chuyện một cách thẳng thắn. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Chúng ta biết rằng, hầu hết các trường hợp hiểu lầm đều là do thiếu đối thoại trực tiếp. Người ta thường nghe và tin ngay nguồn tin đầu tiên mình nhận được, mà không chịu bình tĩnh kiểm chứng lại. Ngay trong trường hợp Chúa Giê-xu, chúng ta thấy những người đương thời đã thấy Chúa qua những hình ảnh hết sức khác nhau. Dân chúng coi Chúa là đấng tiên tri. Ngay trong quan điểm này thì cũng lại chia ra những ý kiến khác nhau. Người cho Chúa là tiên tri Eli, kẻ cho là tiên tri Jeremy, người khác lại cho là một tiên tri nào đó. Vua Herod thì cứ nhất quyết coi Chúa là Giăng Báp-tít tái sinh. Còn đám giáo quyền Do Thái thì coi Chúa là một tay lừa đảo phỉnh dỗ dân chúng. Duy chỉ có một số ít các môn đệ tin Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a. Trong cùng một phép lạ xảy ra, như việc Chúa chữa lành anh mù được ghi trong phúc âm Giăng chương 9, người ta cũng đã tranh cãi, làm to chuyện, kẻ nói thế này, người nói thế khác. Đám thông giáo và pha-ri-si muốn phủ nhận phép lạ của Chúa, cho nên đã tìm đủ cách để chứng minh người mù đó không hề được chữa lành. Từ đó phủ nhận quyền năng và lời tuyên xưng của Chúa Giê-xu rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, anh mù được sáng đã phải đứng ra khẳng định. Anh ta bảo rằng, tôi chỉ biết một điều là trước tôi mù mà bây giờ lại sáng. Như vậy chúng ta thấy, cách suy nghĩ cũng như thành kiến của một người có thể làm cho một việc dù hiển nhiên đến đâu cũng có thể trở thành rắc rối. Vì thế, cách tốt nhất để giải quyết các bất đồng giữa hai cá nhân là đối thoại trực tiếp, riêng tư giữa hai người. Cách giải quyết này có nhiều ưu điểm. Trước hết, khi vấn đề phát sinh, hai người liên hệ gặp nhau càng sớm càng tốt. Mối bất hòa hay bất đồng ý kiến càng để lâu sẽ không giảm bớt căng thẳng, mà căng thẳng càng tăng lên, nhiều khi tăng lên với một tốc độ rất nhanh nếu có thêm những lời bàn vô ý thức của những người vô trách nhiệm. Khi có mâu thuẫn mà không giải quyết ngay, thì tâm trí những người liên hệ lúc nào cũng bị làm phiền. Càng suy nghĩ đến vấn đề một cách đơn phương mà không có đối thoại, cả hai bên đều cảm thấy bế tắc. Óc tưởng tượng và những giả định vô bằng thường làm cho vấn đề rắc rối phức tạp thêm. Chính vì thế, khi bất hòa hay khác ý xảy ra, hai bên liên hệ nên gặp nhau càng sớm càng tốt. Đây là tinh thần và phương thức giải quyết nan đề của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, phương thức này đòi hỏi cả hai bên đều phải có tinh thần khiêm nhường hạ mình để đến với nhau, để ngồi lại với nhau. Cái khó là ở chỗ, khi nan đề xảy ra, cả hai bên đều nghĩ lỗi ở người kia và người đó phải là người đi bước trước. Cả hai chờ nhau, vấn đề được tạm quên đi và phủ lấp bằng cỏ rác chỉ khiến cho nó bùng cháy lên khi có gió lớn. Thứ hai, hai người cần đối thoại với nhau trực tiếp và riêng tư. Khi chỉ có ngươi với một mình người, nghĩa là không có sự chứng kiến của người khác, không ai sợ bị mất mặt. Hơn nữa, khi không có những ý kiến không chính xác của người ngoài cuộc, sẽ giúp cho việc đối thoại có hiệu quả. Chỉ riêng thái độ bằng lòng ngồi riêng với nhau đã nói lên thiện chí cá nhân của cả hai bên. Khi có thiện chí cá nhân này, cả hai sẽ dễ cảm thông và vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều. Bằng lòng ngồi với nhau cũng đồng thời phát biểu thái độ khiêm nhường và chấp nhận lẫn nhau. Đây chính là yếu tố quan trọng để giải quyết bất đồng một cách triệt để. Ngày nay, chúng ta thường làm theo một thứ tự ngược lại. Đó là khi một bất hòa bùng nổ, luôn luôn có một nhân vật thứ ba trung gian đứng ra để dàn xếp ngay. Làm như thế, bất hòa có thể cũng được giải quyết, nhưng có khi chỉ ở bề ngoài, vì có thể cả hai đương sự vì nể nhân vật trung gian hòa giải đó mà làm hòa với nhau. Nếu giải pháp không bắt nguồn trực tiếp từ các nhân vật liên hệ, thì nhiều khi giải pháp chỉ có tính cách tạm thời, hai người bằng mặt nhưng không thực sự bằng lòng. Chúng ta có thể nói, nếu cứ theo đúng cách thức đối thoại trực tiếp Chúa dạy, thì hầu hết các nan đề giữa các cá nhân đều có thể giải quyết. Tuy nhiên, có những trường hợp việc giải quyết giữa hai cá nhân bế tắc thì Chúa cho biết, lúc đó nên mời một hai người cùng đi, hầu cho cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Sở dĩ khi hai người đối thoại trực tiếp với nhau mà không giải quyết được, vì trong mối bất hòa có những yếu tố đòi hỏi phải có bằng chứng hoặc có người chứng. Người này không tin lời trình bày của người kia, lý do người này đưa ra không được người kia chấp nhận vì không có bằng chứng. Khi thiếu bằng chứng khiến hai đương sự không thể tin nhau, thì nhân chứng vô tư cần được mời tới. Vai trò của nhân chứng không phải là bênh vực người nào, nhưng là cung cấp dữ kiện một cách khách quan để dựa vào dữ kiện đó nan đề được xác định đúng chỗ và cả hai cá nhân bất hòa có cơ sở thực tế để dàn xếp bất đồng. Tuy nhiên, nếu đến giai đoạn này mà bất hòa vẫn chưa giải quyết được, Chúa dạy phải đem ra trước hội thánh. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe lời hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Hiển nhiên, chúng ta thấy sau khi đã có bằng chứng đầy đủ mà người có lỗi không chịu phục thiện, đương nhiên phải sử dụng đến áp lực mạnh hơn, cao hơn là áp lực của tập thể hội thánh. Có những người có bản chất cứng cỏi, bướng bỉnh, cố chấp, không sẵn lòng nghe lời khuyên giải, không chấp nhận thực tế, thì luôn luôn phải có biện pháp mạnh hơn. Khi nghiên cứu các biện pháp Chúa dạy để giải quyết các xung đột giữa các cá nhân, chúng ta thấy điều này, đó là tất cả mọi xung đột bất hòa đều cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để. Lần lỡ hoặc bỏ qua luôn luôn làm cho vấn đề trầm trọng hơn, sinh ra những hậu quả sâu rộng hơn, chứ không bao giờ tự nó lại có thể được hóa giải. Trở lại với giai đoạn giải quyết thứ ba là đưa ra trước hội thánh. Có người thắc mắc là hội thánh lúc Chúa Giêsu nói đó chưa hiện hữu và chỉ được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần, sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên. Như vậy, khi nói đến hội thánh, Chúa muốn ám chỉ tổ chức nào? Tuy hội thánh lúc đó vẫn chưa được thành lập, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng trong tâm trí Chúa Giêsu, Ngài đã thấy trước tập thể những người tin kính Chúa kết hợp với nhau thành một cộng đồng chung niềm tin. Và một trong những chức năng của hội thánh là gây dựng đời sống tín hữu cũng như duy trì kỷ luật. Có những biện pháp cần thiết cho những thành phần gây rối, ngoan cố, không biết phục thiện. Có thể nói đây là biện pháp cuối cùng, vì nếu trước hội thánh đương sự vẫn ngoan cố thì không có cách nào khác hơn là coi người đó như kẻ ngoại và người thâu thuế. Như vậy, trong một phương diện, chức năng của tập thể hội thánh là để duy trì kỷ luật. Kỷ luật của tập thể hội thánh thường mang tính chất vô tư, không độc đoán, ít tạo ra mâu thuẫn cá nhân hơn là biện pháp kỷ luật của một nhà độc tài. Vì thế, nếu người có lỗi vẫn không chịu nghe, thì không có cách nào khác hơn là coi người đó như kẻ ngoại và người thâu thuế. Chúng ta có nhận xét này. Đó là trong một phương diện, khi Chúa dạy về sự tha thứ trên bình diện cá nhân, Chúa muốn chúng ta tha thứ luôn luôn, tha thứ vô số lần. Nhưng trong bình diện hội thánh, chúng ta thấy rõ ràng có một giới hạn. Đối với những người vô kỷ luật và ngoan cố, thì phải có biện pháp kỷ luật để chặn đứng những tác dụng nguy hại đối với tập thể những người tin kính Chúa. Phần cuối của Ma-thi-ơ chương 18, câu 21 đến câu 35, Chúa Giê-xu dạy về sự tha thứ như sau. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đơ ni, thì bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi lại không nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 21 đến câu 35. Trong suy nghĩ của Phi-e-rơ, tha thứ cho người khác đến 7 lần đã là nhiều. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu thấy ngay chỗ sai lầm trong suy nghĩ của ông. Đó là sự tha thứ có thể được tính bằng số lần tha thứ. Càng tha thứ nhiều lần, sự tha thứ càng lớn. Hay nói cách khác, Phi-e-rơ đã áp dụng số học trong sự tha thứ. Để trả lời, Chúa Giê-xu vì thế cũng đã dùng số học đối với ông. Chúa bảo không phải ông chỉ tha thứ 7 lần, mà phải tha thứ 70 lần 7. Ở điểm này có người giải thích là 490 lần. Tuy nhiên, có người lại cho biết ý nghĩa Chúa muốn nói là 7 lũy thừa 70, nghĩa là một con số rất lớn. Lớn đến nỗi tâm trí khoa học ngày hôm nay cũng khó có thể hình dung được như vậy là bao nhiêu lần. Bằng câu hỏi đó, Chúa Giê-xu cho thấy chỗ lệch lạc trong suy nghĩ của Phi-e-rơ về sự tha thứ. Tha thứ không tính bằng lượng, nhưng tính bằng phẩm. Không tính bằng số lần tha thứ, nhưng tính bằng mức độ tha thứ. Chúng ta từng nghe người ta nói rằng, thôi được, tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Như vậy có thực sự là tha thứ không? Trong sách tiên tri Ê-sai, Chúa từng phán, ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Đó là Ê-sai chương 44, câu 22. Đây là một khẳng định gợi hình và rất xúc tích. Chúa xóa tội chúng ta như đám mây đậm có nghĩa là gì? Chúng ta không bao giờ thấy cùng một đám mây xuất hiện hai lần trên bầu trời. Khi một đám mây chúng ta nhìn thấy tan đi, đám mây đó không bao giờ tụ lại như vậy một lần thứ hai. Khi Chúa tha tội cho chúng ta, Ngài tha luôn và không còn nhớ đến nữa, không còn nhắc đến và cũng không còn thấy nữa. Sự tha thứ của Chúa có tính cách tuyệt đối vì sự chuộc tội của Chúa có giá trị tuyệt đối. Để làm sáng tỏ câu trả lời cho Phi-e-rơ về sự tha thứ, Chúa đã kể một câu chuyện người đầy tớ mắc một vạn ta lân ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 18. Vì số nợ quá lớn, anh ta không có cách gì trả được, đã nài xin ơn vua gia hạn. Nhà vua thay vì chỉ gia hạn thì lại tha nợ luôn. Trong câu chuyện thí dụ này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến chân lý sau đây. Tất cả mọi người đều là con nợ của Đức Chúa Trời. Số nợ tội quá lớn, không ai có thể trả nổi. Tuy nhiên, nếu ai nài xin ơn thương xót thì sẽ được. Không phải chỉ là giãn nợ hay là giảm nợ, mà là tha luôn, tha hết. Nhưng người đã được Đức Chúa Trời tha thứ nợ tội như thế, cũng phải có bổn phận tha thứ cho anh em mình. Nói cách khác, tha thứ cho anh em mình gần như là điều kiện để có thể duy trì hay là giữ ơn tha thứ của Đức Chúa Trời cho chính mình. Vì thế trong bài cầu nguyện dạy cho các môn đệ, Chúa đã nhấn mạnh, xin tha tội chúng tôi, cũng như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Khi không tha thứ cho người khác, chúng ta đã quên rằng chính mình là con nợ của Đức Chúa Trời. Khi không tha thứ cho người khác, chúng ta vô tình đặt mình lên trên người khác, và đó là một ý tưởng kiêu ngạo. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Là con dân Chúa, chúng ta không có con đường nào khác hơn là phải chấp nhận thiệt thòi và tha thứ, vì đó là con đường chính Chúa chúng ta đi. Chúng ta phải bước đi theo dấu chân Ngài.
Chúa hãy cho con tình yêu của Chúa. Chúa hãy cho con đời sống của Chúa. Chúa hãy cho con sức mạnh để trôi dậy. Quên hết mối yêu thương. Chúa hãy cho con lòng tin cậy mến. Chúa hãy cho con lòng luôn bền vững. Chúa hãy cho con sức mạnh trên đường. Theo ý Chúa là hiến thân, đời con chìm nỗi lòng đau, những năm xa lìa tình Chúa bao la, bao lần lạc hướng xa quê nhà. Theo hướng của Ngài, giờ đây hồn con trông cậy Chúa, giữ gìn con từng giây từng phút. Chúa ơi, chớ để con xa chân. Sống trong khổ đau. tình yêu của Chúa. Chúa hãy cho con đời sống của Chúa. Chúa hãy cho con sức mạnh để trỗi dậy. Đường con đi quên hết mọi ưu tư. Chúa hãy cho con lòng tin cậy mến. Chúa hãy cho con lòng luôn bền vững. Chúa hãy cho con sức mạnh trên đường. Đời con đi vâng theo ý Chúa là hiến. Đời con chìm nỗi lòng đong, những năm xa lìa tình Chúa bao la. Bao lần lạc hướng xa quê nhà, con nay con quyết trở về. Theo hướng của Ngài, giờ đây hồn con trông cậy Chúa, giữ gìn con từng giây từng phút. Chúa ơi, chớ để con xa chân tội lỗi. Con sống trong khổ đau, chớ để con sống trong khổ đau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.